This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Thank you. Mở Mến.
Alo Miến.
Măng Muối có khỏe không? Cảm ơn Miến. Muối vẫn bình thường, chạy lông tóc gáy lên.
Tội nghiệp.
Bận nhưng mà vui, hôm nay được ngồi nghỉ một chút uống trà nói chuyện với các bạn, mừng quá.
Không biết
hả? Ngồi vào chạy lung tung beng. Không tại mình chứ cũng chả ai bắt đâu.
Không biết men đâu ha, không biết men có vào lát nữa hay không. Ok, giờ chỉ có ba đứa mình thôi ha.
Bây giờ có ba đứa mình thôi ha, mình kể chuyện chút xíu ha. Biến thì nhớ là lần thâu trước đó, thì Muối là trên đà giới thiệu trà Nhật. Thành ra Miến mới gọi là tìm hiểu về nhạc của Nhật. Mới được khám phá ra ông thổi sáo, ông Nhật ông thổi sáo, ông tên là Kitako.
Ông này nổi tiếng lắm.
Mình mời thính giả và các mợ nghe cái tiếng sáo và tiếng nhạc techno của ông Nhật Bản nhé. Ông tên thật là Masanori Tabahashi. Ông cũng khoảng tuổi của mình, sinh năm 1953 thì bây giờ ông cũng 72 tuổi rồi. Anh ta vừa rồi các mợ vừa mới nghe cái bài Caravanserai. Các mợ có tưởng tượng được những người nông dân rủ nhau lên núi hái trà không?
Trên đồi trà hả?
Nhịp nó thành ra mình cái tưởng tượng là như vậy. Như là cái người hái trà, họ thong dong, họ lên trên núi rồi họ giữa mây trời, họ hòa với thiên nhiên, họ vừa
thích
hái trà vừa vui với gió, vừa vui uống đắng. Thành ra Miến có tưởng tượng như vậy đó, không biết là các mợ và thính giả có tưởng tượng được như vậy không?
À, khi nghe cái tiếng nhạc đó đó hả? Hay quá.
Đang vừa nghe tiếng sáo mà vừa nghe cái nhạc techno rất là nhẹ nhàng.
Mà
thành ra như là mình đang uống trà mà được lạc vào một cái thế giới đặc biệt như vậy đó.
hay quá.
mình được ngồi uống trà, mình nghe thì mình tưởng tượng lòng lâng lâng như thế. Mùa này đó Muối không có dám nói động gì đến các ông đi hái trà, là tại vì họ tất bật. Tuy là Muối biết là cái lòng họ cũng trầm tĩnh, nếu mà mưa thuận gió hòa họ đi hái trà họ cũng thông thả lắm, nhưng mà phải chăm chú mà hái cho nó đàng hoàng, mà cũng tất bật lắm. Tuy là họ bận nhưng mà lòng họ vui, tại năm nay được mùa đó. Cuối tháng 3 sang đầu tháng 4 là hái trà cái vụ mùa đầu tiên, người ta gọi là tiếng Anh gọi là first flush, tức là trà đầu mùa xuân đó. Thì đó, thì cứ nghe first flush thì mình cũng không biết là cái gì. Ngồi nói chuyện rõ ra là khi mà mùa đông nó vừa hết qua mùa xuân, cây trà nó nở rộ hái lần đầu tiên.
Là first
thì mọi người
flush.
Cứ nghĩ là chỉ có trà mùa xuân thôi, nhưng mà thật sự không có đâu. Họ sẽ bận rộn từ cuối tháng 3 cho đến giữa tháng 9 là không có lúc nào ngơi tay. Không có lúc nào ngơi tay, mà làm việc thì phải làm nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Bận ghê lắm. Nhưng mà lâu lâu buổi tối bên Mỹ thì là buổi sáng, sáng sớm trước khi mà họ ra vườn trà đó, lâu lâu Muối cũng được nói chuyện với mấy người đi ra sân ra vườn đó, che trà lại hay là hái, thấy cái lòng họ trầm tĩnh hay ghê lắm cơ. Là tại vì Muối chọn đi với những người mà họ đi cái con đường không có cái gì mà vội vã, làm cho nó đúng, cho nó cái công việc nó trọn vẹn đàng hoàng. Để được cái lá trà tốt, chứ họ không có bị cái áp lực là ồ phải hái bao nhiêu tấn rồi chở xuống phố đem nộp cho chính phủ để mà đấu giá trà. Cái đó Muối không đi đường đó. Cho nên tuy là mình bận nhưng mà ai cũng vui hết.
Tức là mình đi cái đường
lá trà nó mơn mởn là thích rồi.
Tức là mình đi cái đường là mình đi thẳng với cái người sản xuất và mình mua của họ, cũng giống như trong gia đình với nhau mà thôi, chứ không có cái chuyện mà buôn bán mà to lớn tùm lum hả?
Vâng, mấy người này thì họ cũng có tầm cỡ, họ cũng buôn bán chứ không phải không. Muối cũng, Trà Vivo cũng là cơ sở buôn bán đó. Nhưng mà mình đặt cái tiêu chuẩn nó khác, cái tiền lời nó không phải là hàng đầu. Có nhiều lắm, không ai có một xu lời nào cả, nhưng mà cũng đủ ăn, cũng vui, là tại vì mình đạt được cái mục tiêu mình đã đồng ý với nhau từ đầu.
Cũng hơi không giống, hơi giống cái trại sữa với trại bò, trại thịt của Măng á. Không ai đặt vấn đề là lợi nhuận gì hết, đủ sống thôi.
Dạ, đã đi làm ăn buôn bán thì mình cũng phải đặt vấn đề có tiền, nhưng mà cái tiền nó không lên hàng đầu. Tức là mình tương trợ lẫn nhau, người mua với người bán tương trợ nhau, đi với nhau chung đường từng bước một. Thích lắm các bạn ạ.
Thì nó có cái
Mà
phong
muối
trào.
giỏi ghê, tìm được những người như vậy, ngồi ở bên Mỹ mà tìm được mấy ông Nhật là muối cũng phải có một cái coi như là giao liên
Tài
thế nào chứ hả?
tài à.
Dạ, giao liên thì ông bà chị lao nhà mình
À.
đâu, nhưng mà muối hoàn toàn tin vào Chúa, là cái lòng mình chạy theo Chúa, mà mình tử tế với người chung quanh thì Chúa thương, Chúa cho, thành ra mẹ con muối cũng được cái may mắn là mình gặp nhiều người lắm, nhưng mà không phải người nào mình cũng mua trà của họ được.
À, mà như vậy tức là cái tiêu chuẩn mà ví dụ mà mang bây giờ muốn chỉ muốn có trà để uống thôi, không có mộng to hơn, thì làm sao mà kiếm được trà tốt mà uống?
Thì muối đề nghị với mợ mang nhà mình là chỉ mua trà của trà Vivo thôi, chứ đừng mua chỗ khác. Là tại vì có những năm mình phải ứng ra cho mấy người ở trại trà đó, là tại vì họ bị mất mùa, bị thua lỗ, thì mình bên này mình có khác cách khác mình xoay được, như là cái hãng của cháu Nhím đó là phải làm 2-3 nghề, chứ đâu có phải làm nghề buôn trà đâu, phải làm về vấn đề kỹ thuật, rồi phải xây cất, phải có nhiều chương trình lắm, nhiều dự án, thì cứ tiền chỗ nọ du di công quỹ vào chỗ kia, thì miễn làm sao mà những người đứng ra sản xuất đồ ăn đó là mình phải bảo đảm cái đời sống tương đối đầy đủ cho họ, không có xa hoa nhưng mà không có ai chết đói hết
Thì cái đó nó có cái phong trào fair trade đó, nhưng mà tụi fair trade nó bán thì
đó.
cũng không biết làm sao.
Fair trade của chính phủ thì miễn bàn. Muối không có tin một chính phủ nào mà họ lo cho mình bằng cái cộng đồng của mình lo lẫn cho nhau.
Tại nó đi qua một cái hệ thống rồi, nó cũng bị cái này cái kia cái nọ.
Khi đã vào hệ thống thì mình không có thể nói được nữa, cái tiếng nói của mình không còn giá trị gì bao nhiêu đâu. Cho nên muối quý cái tự do cá nhân và tự do của cộng đồng. Muốn tự do thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải phải làm sao? Tiền một cách gọi là lương thiện đó, chứ còn tiền ma túy thì nhiều lắm. Mình cũng không thể nói được.
Thế nhưng mà vậy thì cái tiêu chuẩn mà để có trà tốt thì nó như thế nào?
Dạ vâng, thì bây giờ muối xin nói một cách vắn tắt đó, là cái tiêu chuẩn của gia đình muối khi mà chọn trà đó. Đầu tiên đó là mình phải tin được cái người, cái bàn tay sản xuất cái trà đó. Rồi thì là những cái yếu tố khác, nó khi mà mình có cái tin tưởng lẫn nhau rồi đó thì mới nói chuyện khác được. Thành ra nhiều khi mình đi chọn trà đó là cũng phải quen biết những cá nhân đó, mình nói cá nhân nhé, mình không có nói là cái tổ chức gì hết đó, mình cũng phải đi qua tổ chức thì mới nhận định được cái cá nhân ai với ai ở đâu làm cái gì. Mình phải ngồi mình nhìn họ cũng ít nhất là cũng phải từ 3 đến 5 năm, rồi khi mình quen biết những cá nhân đó, mình ngồi ăn với họ những cái bữa cơm ăn sang cũng có, ăn tồi cũng có, ăn cơm gia đình là cái yếu tố, cái bước đường cuối cùng trước khi mà mình ký giao kèo làm ăn với họ, là khi mình mời được họ về nhà hay là họ mời được mình về nhà đó. Là
Thế là muối cũng sang Nhật rồi hả? Cũng đến nhà họ ăn cơm rồi hả?
muối chưa được sang Nhật là tại vì mười mấy năm nay bật cái trại nhà cho nên muối chưa sang Nhật, nhưng mà muối có cái may mắn là muối mời được những người đó đến đến nhà muối, ở nhà mình sáng ăn sáng, trưa ăn trưa, tối ăn tối, đi chơi với nhau, ở với nhau một thời gian cả tháng trời, nửa tháng tháng đó mà mình.
Thế là họ sang là họ họ tìm hiểu cái xứ Arizona, xứ sa mạc của Mỹ đó hả?
Họ đi đâu, họ làm gì, họ thăm con hay là đi chơi với bạn hay gì? Muối nếu mà muốn mời được họ đến Arizona về nhà mình ở với mình được 1 tuần lễ, 2 tuần lễ thì là mình mới nói chuyện tiếp được. Thế là mình chưa được đi sang họ, nhưng mà họ cứ họ mời thì chắc có ngày phải khăn gói quả bước đi sang xem cái
Khăn gói
nào.
quả bước thì
Bây giờ thì có thể đi được rồi, nhưng mà tại vì trại còn công việc nhiều quá,
còn nhiều công việc quá,
mình phải lo hết cái phần việc của mình rồi mới đi được, chứ còn mấy muối không có đi du khách đi chơi được. Đi chơi được,
đi chơi du khách
gọi là tất bật.
Tất bật là hồi sáng, hồi sáng chạy ra, hồi sáng chạy ra làm thịt một con bò để mà cho heo với lại cho gà ăn. Tại vì heo với gà nó cũng ăn thịt như mình đó.
Nghe nói mà dụng cả rồi. Ta chỉ có thịt tâm ta ăn, ở bên đó là mổ thịt bò, giải thích heo, cho heo với gà.
Mình
xin làm kiếp là heo với gà bên muối.
Thì mình nói mà mình cũng, khi mà mình làm tiệc tiễn đưa con bò đó thì mình cũng nghĩ đến các bạn mà cũng tiếc là tụi mình đã xa nhau quá, làm sao mà
kiếp sau em xin làm thật làm heo làm gà thì muối nhé.
Muối kể chuyện hôm nọ, muối vừa ngồi ăn cơm với ông Nhật đi qua Mỹ để lãnh giải, tí nữa mình kể lại chuyện đó. Nhưng mà ông nói là con heo ở cái vùng của ông đó nó được uống trà, tức là thay vì nó uống nước thì nó uống trà, thì cái thịt nó ngọt lắm. Mà bán, họ cung cấp cái trại đó ở Shizuoka. Shizuoka là trà ngủ với lại trà của trà Vivo là đa số đến từ Shizuoka đó. Cái vùng đó họ chuyên môn, họ làm đồ ăn sạch từ mấy thế kỷ này rồi, chứ không phải là mới đâu. Trước thì có cái phong trào organic với lại new logic với lại thế nọ thế kia mà phải để cho chính phủ họ vào họ xét. Là cái dân xứ đó họ giữ cái vùng đất của họ sạch sẽ lắm. Nó ở chân núi Fuji đó. Thì có những cái đồn điền trồng trà, rồi đồn điền rau, cỏ, nuôi heo đẹp lắm. Thì muối vừa mấy weekend trước đó là gặp ông chủ chạy trà, ông qua ông lãnh giải. Thế là con heo được uống uống trà, thì mình ngồi mình kể con heo nhà mình đó được ăn trứng gà ở trại, rồi được uống sữa bò của trại, hôm nay nó được ăn thịt bò nữa. Thì các ông ấy cười, các ông cười, các ông bảo là nó ăn thế thì bán làm sao, thành ra cái giá thành không có cách gì mà bán ra thị trường được hết, chỉ có mời gia đình và bạn bè ăn thôi.
Không, mà bởi vậy cho nên là tùy cái cách nuôi mà cái miếng thịt của mỗi vùng nó cũng khác nhau nữa cơ.
Đó, ở bên nó thơm, nó cho thơm cái hoa, cái cỏ, cái vùng đó.
Nha, yeah, ở bên Pháp nó có terroir đó, nó nói chuyện terroir đó, mỗi cái vùng.
Terroir là vậy đó, đúng rồi.
Đúng rồi.
Cái kỳ này muối sẽ làm, chị mang qua chơi Arizona, mình sẽ làm, đừng có đi ăn ngoài nhá. Hôm nào đi ăn khác ở đâu thì đi thôi, nhưng mà ở nhà ăn cơm với muối nhá, ăn cơm nhà quê nhá.
Quá sướng, qua nhà quê này là nhà quê hoàng gia.
Vâng, ăn thịt lừa nghe muối quảng cáo là đòi ăn thịt lừa chứ mà chơi
luôn. Vâng. Thế kỳ vừa rồi mà mình nói chuyện con heo, thì mình nói là mình đi vào cái lãnh vực trà đó, được cái phần thưởng, mình muối thì làm không có đồng lương nào cả, làm công cho cậu con trai, thì cái phần thưởng của mình là được uống trà cả ngày, mà ở trong cái phòng trà đó nó thơm, cái mùi thơm bát ngát lạ ghê lắm, nó giống như là cả một cái thế giới thiên nhiên nó cô đọng lại ở trong cái phòng, nhiệt độ thấp và kín hơi, không có ánh sáng. Thì cái đó là cái muối điều mà muối thích vô cùng. Thì cái ông hàng trà, ông tên là Natsumi, ông nói là ông cũng thích lắm, mà ông bên bên Nhật thì họ được cái hay là họ huấn luyện trà rất là hay. Ông này ông đi học thì có lẽ là đi học đại học về trà đó, có lẽ tương đương với bên Mỹ là ở cái cấp PhD chứ không phải là ít đâu, tại vì ông học tới 8 năm rồi, 8 năm để mà ra đứng xào trà cho mình uống. Mình cảm thấy là không ít có một cái vinh dự nào nó lớn như vậy đó.
Cái đó là sướng quá làm gì nữa.
Sướng quá là tại vì thế này nhá, họ huấn luyện như vậy mà khi mà muốn ngồi ăn cơm với họ, ăn cơm thì tại vì gặp họ ở cái chỗ mà họ lãnh thưởng cho nên muốn phải chạy tới đó, không có được, chưa mời họ được về nhà. Cái kỳ này nè, kỳ trước thì có nhưng mà kỳ này thì không có. Ông muối mới hỏi là ông thích ăn cơm cuisine gì để mời ông đi. Ông nói ông thích ăn phở, mình vui quá tại mình cũng thích ăn phở lắm. Thì may phước là cái thành phố đó họ có cái quán phở bình dân nhưng mà cũng đàng hoàng sạch sẽ, ăn cũng khá lắm, ngon lắm. Thì ông cái cách ông ngồi ăn, nó ăn uống rất là thật thà và bình dị lắm. Mới vui mới cảm nhận thế này nữa, những cái người mà họ tài hoa như vậy, mà họ có cái tài khéo, mà họ đối với mình kính phục họ lắm. Nhưng mà cái mình nhận thấy đó là ông rất là nhũn nhặn, ông không có ba hoa chích trà gì hết. Ông muối mới hỏi là cái trà của ông sao như thế nào, cái trà ngũ đó làm như thế nào mà khéo như vậy, chúng tôi rất là thích. Thì ông lấy cái cử chỉ bằng tay, ông bảo là 2.000 cái cử động bằng cái cổ tay đó thì nó ra cái món đó.
Wow.
Ông chỉ nói vậy thôi, 2.000 thì còn gì là cái cổ tay nữa.
Thì cứ sao lên sao lên sao lên.
Mà
Ông có cái máy đeo đồng hồ, ông đếm giờ giống như mình chạy thì ông đo được hay sao, ông đếm
chắc là
được
ông
đến
đúng,
hai
ông đếm. Máy móc thì cũng có, máy móc thì cũng có,
ngàn
cái hãng của ông là cũng không phải là nhỏ lắm đâu. Mới mới hỏi là thế trong hãng thì có bao nhiêu người làm việc, thì ông nói là tổng cộng có 40 người, nhưng mà đa số đó thì nó ngồi văn phòng. Ông là ông chủ, là CEO đó. Thật sự thì ông cũng không phải là chủ hãng, tại vì cái hãng đó thuộc về cái gia đình người Nhật, mà ông lấy gia đình thì thế hệ này toàn là con gái, cho nên cái ông rể này mới đổi họ, được nhận làm con nuôi của cái gia đình vợ để mà kế nghiệp. Thì ông là ông đứng ông coi về cái khâu mà sản xuất đó, tức là trà mà ở ngoài ruộng của họ đưa về đến cái nhà máy thì là ông đứng đầu. Nhưng mà đặc biệt là hai cái trà mà mình mua đó, hai ba cái trà mà muối đặt
Sơn Hu với lại cái gì đó,
Sơn Hu cha với lại cái Yamabuki là trà tiểu đường.
Fuji cha.
À, cái trà tiểu đường hôm nào mình sẽ nói cho rõ cái cách pha chị Băng nhé.
Nói luôn
Yamabuki.
đi, nói luôn đi.
Hôm nào nói luôn đi hả, để muối kể tiếp. Là chính ông này ông mới đưa ra cái phương cách đó, ông mới làm cho đến nơi đến chốn, rồi ông mới phải dạy cái người kế nghiệp, ơi dạy cái người phụ tá họ làm tiếp, thành ra nó ngon ghê lắm, muối thích lắm.
Nhưng mà làm sao biết là nó chữa được tiểu đường?
Là tại vì nó họ cái hãng này là cái hãng duy nhất ở trên nước Nhật mà nó có cái phương cách, nó làm cái giai đoạn đầu tiên đó là họ làm thành trà xanh, tức là cái ông Natsumi này ông làm nhé. Xong rồi ông lại đi qua một cái bước thứ hai là làm cho nó lên men bằng cái con mốc mà họ làm miso đó với lại sake đó. Con mốc nó gọi là kurokuji, tức là cái con mốc nó màu hơi đen đen. Thế thì lên men một cách có trật tự lắm. Nó tương đương với lại cái trà pu'er mà mang thích đó. Ở bên Tàu thì họ làm pu'er. Việt Nam mình cũng làm pu'er mà nó đóng thành cái bánh, tức là trà lên men.
Bên Tàu đánh bánh, bên Tàu nó cũng là nó đánh bánh là một
Hà
năm chiếc
Giang mình
tàu
cũng đóng bánh nhưng mà chưa có ra thị trường.
Việt
Muốn
Nam
được họ
chiếc
tặng
tàu.
cho một cái bánh trà mà họ bảo là đắt tiền ghê lắm, bằng cái đĩa ăn cơm, cái đĩa đĩa Tây á, đĩa Tây ăn cơm chứ không phải đĩa Việt Nam mình ăn cơm. Đĩa to lắm, chắc cũng phải 30 cm bề ngang đó. Thì họ đưa máy móc qua đóng bánh, nhưng mà pu'er của người Hoa với lại người Việt Nam mình đó là lên mốc tự nhiên, tức là không có cái vùng nào mà có con mốc ngon đó thì trà ngon, mà vùng nào không có cái con mốc ngon đó thì cái vị nó giống như là mùi cái vớ mà không giặt, không có thể uống được, để chọn kỹ lắm. Nhưng mà đặc biệt cái ông Nhật này, ông ấy làm trong phòng thí nghiệm với một con mốc mà được chọn kỹ lưỡng, cũng cũng tự nhiên chứ không phải là hóa học gì đâu. Nhưng mà họ họ làm sạch sẽ lắm, thì cái vị của nó đồng nhất và ngon lắm. Không biết là Năng với Miến đã uống thử chưa?
Cái trà Hà
Miến chỉ
Giang
có
á,
uống Sơn Khu thôi, chưa có các trà khác.
cái Hà
Ok, tức là
Giang á,
mình
cái
phải
Hà
thì
Giang
mình
thì nó
phải
ngọt
kiếm cách
đó.
làm sao cho các mọ uống thử nhé,
Cái Hà
cái
Giang thì nó
trà
ngọt.
đó. Dạ sao mà Hà Giang thế nào?
Cái trà Hà Giang thì Măng thấy, Măng cũng thử rồi, Măng thấy nó ngọt đó.
Ừ đó, tại vì nó là trà hoang, trà cổ thụ. Thành ra thì trước mình nói chuyện là cái cây trà mà nó mọc từ hột đó, cái rễ chính của nó đâm xuống lòng đất rất là sâu, nó càng già thì cái rễ nó càng sâu và cái lá trà nó càng nhiều chất dinh dưỡng, những chất khoáng nó kéo từ dưới lòng đất lên. rồi từ những chất khoáng đó nó tạo ra những cái chất bổ khác như là amino acid hay là chất đường, nó thành ra nó ngọt ghê lắm. Thì mình thích trà hoang là như vậy, trà trồng từ hột như vậy đó. Thì kỳ vừa rồi mình gặp mấy ông Nhật là để cố thuyết phục họ đừng có bỏ cái giống trà trồng từ hột đi, cố gắng giữ mấy cái cây đó, là tại vì cái phẩm chất của nó cao ghê lắm. Thành ra các ông ấy cũng hơi ngần ngại, là tại vì nói là thị trường họ không có cần gì mấy cái chuyện đó, tại sao trà Vivo lại thích. Thì muối mới xin thưa với cái ông trà đó là thôi bây giờ trà Vivo sẽ là thị trường của ông đó, ông đừng có bỏ đi, thì tôi hứa là năm nào tôi cũng mua, ông ra bao nhiêu tôi mua hết. Thì họ cũng hứa lại là họ làm đặc biệt cho mình. Nhưng mà tại vì mình không có muốn mất cái giống trà đó. Còn trồng từ chiết cành thì cũng có, nhiều khi nó cũng có những cái phẩm chất mà mình cần như là sân gu, như là trà chiết cành đó. Thì nó có cái phẩm chất đặc biệt khác.
Tức là bây giờ nói chuyện với muối là giống như nói chuyện thần tiên nhé. Bởi vì một cái người bình thường mà đi mua trà uống không bao giờ có thể mua được cái trà như vậy. Thì giống như là giống như chuyện tưởng tượng.
Đúng rồi. Thì
thế giới nào?
Thì đó. Đó là cái thực tế hàng ngày của muối. Đối với muối, chuyện hoang đường, tưởng tượng đó là những cái mà muối gọi tiếng Anh. Tiếng Việt thì có lẽ mình dịch đơn sơ đó là chào hàng. Chào hàng thì mình phải nhờ cu tiêu nó nói, hôm nọ nó dạy muối bài thơ thích quá mà quên mất rồi. Chào hàng tức là cứ nói xa xả những cái chuyện mà trên trời dưới đất, nó không có thực tế gì cả. Bên tiếng Anh mình thì gọi là marketing talk, tức là chào hàng đó. Cứ quảng cáo tưới sợi lên, nó không có gốc có rễ gì hết, mình chẳng biết đâu mà tin, thành ra mình cũng chẳng dám tin nữa. Thành ra mình cứ lần bỏ mình trước nhất là mình chọn những cái cá nhân mà mình có thể tin được, là tại vì mình đi với họ một chặng đường rất dài, 3 năm, 5 năm trước khi mà mình ký giao kèo làm ăn với họ, là mình phải biết cái con người, cái gia đình, cái cộng đồng đó họ nói như vậy có nghĩa là gì, họ nói cái câu đó mình có đặt vào trong một cái khung cảnh đó và mình hiểu như thế nào, rồi mình kiểm chứng lại với họ. Thì những người mà mình mua được trà của họ là mình đi với họ từ 3 đến 5 năm là ít. Và khi họ nói thì mình có thể tin được, mà mình chưa hiểu thì mình hỏi lại cho nó hiểu, cho thấu. Thành ra mình đối với khách hàng của mình cũng vậy đó. Mình, tại vì những người đến với muối đó không phải là chỉ là vấn đề mua bán không. Thương trường thì cũng có nhiều cách, nhiều kiểu lắm. Thì đối với mình, những người uống trà là những người mà đi tìm những phương thức, thức ăn, thức uống, làm thế nào mà để phục hồi lại sức khỏe và duy trì cái sức khỏe đó. Đối với muối cái điều đó thiêng liêng, mình không có làm cái gì mà nói xạo đến nỗi mà người ta uống vào thì chả được cái việc gì, thì cái đó không được.
Tức là bây giờ mà mang ví dụ nhá, một người thính giả họ nghe cái tụi mình nói chuyện với nhau như vậy, thì sẽ có người nói mấy cái con mũi đấy nó xạo, nói chuyện vớ vẩn ha, thì cái đó không kể. Còn sẽ có những người họ muốn tin, là họ cũng đã họ sẽ thử, thì như thế nào?
Thì mũi cũng qua những cái giai đoạn đó, có nhiều người đến với mình thì cũng có nhiều người thì mình cứ ngồi nói chuyện với nhau. Thì mình cũng yêu cầu họ là nói chuyện với mình đi, rồi nếu mà tin được tôi thì là mua, mà không tin được tôi thì đừng mua, thế thôi. Còn trong những cái có những cái trường hợp mà khẩn cấp đó, thí dụ như muối có người Anh, thì người Anh đó là linh mục, thì anh ấy không bao giờ nói xạo cả, nhưng mà anh có những người bạn, thì những người bạn đó nhiều khi anh ấy giới thiệu đến với mình, tại vì họ có cái nhu cầu về thức ăn để chữa bệnh đó. Thì có một cái cặp vợ chồng kia, người chồng bị người ta khám phá ra là bị ung thư đến giai đoạn cuối rồi, không còn thuốc chữa nữa, bác sĩ nói chê. Thì qua vòng vòng 2-3 lớp chứ không phải là bạn của mình, thì mình mới mời về nhà để mà nói chuyện đồ ăn. Thì nói dài nói ngắn thì là cuối cùng vì cái vấn đề mà không có thuốc men, không còn cái gì để làm về phương diện y khoa nữa đó, thì khi đổi đồ ăn đó, đổi thức ăn, thì là cái người bệnh đó đi khám bác sĩ lại thì không có thấy một cái dấu vết ung thư ở trong bụng, không có một cái dấu vết nào hết.
Cái chỉ số về ung thư không có nữa.
Cái đó mình cũng không biết, nhưng mà ông cái anh chàng đó thì bảo là không làm sao nhầm được. 3-4 ông bác sĩ ung thư chuyên khoa soi tôi gần chết như thế này mà làm sao nhầm được. Thì mình nói thì bây giờ ông ra ông đưa họ soi lại xem thế nào. Rồi thì là không có một cái dấu hiệu ung thư nào hết. Thì họ nói vậy, mình biết vậy, mình không phải là bác sĩ y khoa. Thì mình mới nhìn thấy là cái thức ăn mình ăn uống hàng ngày đó, nó có ảnh hưởng trên sức khỏe rất là nhiều.
Thì thực phẩm là thuốc chứ là gì nữa.
Thì khi đó chị mới làm như thế này nè. Cái gia đình đó họ nói là chị, nếu mà cái thức ăn ở trại nó ra mà như vậy đó thì mình bán đi có được không? Bán cho họ mua có được không? Thì đặc biệt trong cái thời gian mà họ ở với mình đó, có nhiều người khuyên làm như thế này thì phải có tiền, chứ làm mãi mình tặng không như thế thì là tiền đâu mà tiếp tục công việc. Thì muối mới suy nghĩ kiểu nhà quê của muối như thế này, là một người xa lạ đến với mình, nếu mà mình đặt một cái giá trên cái công trình mình ngồi nói chuyện với họ và trên cái giá của đồ ăn, thì người ta không có cách gì người ta phân biệt là mình nói thật hay là nói xạo để lấy tiền. Cho nên muối quyết định là không có lấy một xu nào của họ cả. Có những người đến với muối thì muối làm như vậy để mà họ biết là mình nói là nói thật, chứ không phải nói vì đồng tiền.
Thì cũng như là cái trại mua thịt của măng á cũng vậy, thì đến là gặp gỡ rồi mình thử cách này, mình nhìn cách kia cách nọ, bây giờ cũng mười mấy năm nay thì cũng đi với nhau như vậy thôi. Họ cũng cũng họ chỉ bán cho chung quanh của họ thôi, trong quanh cái trại đó, trại này lại mua của trại kia. Ngày xưa măng măng bắt đầu là được ăn rau trại, xong từ cái trại rau đó mới khám phá ra có một cái trại họ bán thịt, xong rồi họ họ làm việc với nhau, nó là một cái network làm việc với nhau. Xong rồi giờ từ giờ bán thịt thì ra bán cá, rồi giờ từ bán cá lại ra có người làm bánh mì, lại bán bột ngon, ví dụ vậy đó. Thì nó mới ra nguyên nguyên một cái, thành ra không cần đi chợ thường ở ngoài nữa là vậy. Mình phải đi vào trong cái network rồi mình mới có thể kiếm được, chứ bây giờ nếu mình ngẩn ngơ ngoài trời mình búng tay một cái không bao giờ ra. Mình phải làm
đúng
sao
rồi,
mình đến với một người
cái điều kiện tiên quyết đó là phải tin được cái người đối thoại với mình.
Đúng,
cái
rồi,
người phải tin mà mình phải đặt đúng câu hỏi người ta mới trả lời đúng. Có cái câu trả lời đúng, cái sự tin tưởng lẫn nhau, con người với con người đối với muối đó là cái điều kiện nền tảng tiên quyết đó. Có cái điều kiện đó rồi mới nói chuyện tiếp được. Thì từ từ đó, từ từ thôi. Rồi còn cái chuyện mà xét thế nào để hiểu được là cái lá trà nó có giá trị thì là cả một cái chặng đường, phải học hỏi, phải có kinh nghiệm, phải có người chỉ bảo cho mình, phải có những cái cuộc đối thoại, phải có cơ hội suy xét.
Nhưng mà như vậy thì mà muối mua cái trà của họ về, muối có đem ra thử không?
Nó tùy. Thí dụ như muối mua trà của người Nhật đó, thì muối theo dõi quan sát cái cách họ, người Nhật họ thử nghiệm ở trong phòng thí nghiệm như thế nào. Tất cả loại trà Nhật của muối đều được cái nhãn hiệu JAS, Certified Organic, JAS, nó đứng là chữ tắt của Japanese Agricultural Service, tức là một cái cơ quan của chính phủ. Họ lo thử nghiệm
chính phủ Nhật,
chính phủ Nhật thử nghiệm tất cả thức ăn, là tại vì họ ở một cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm. Thí dụ như cái hồi mà cái vụ mà radiation đó, cái phóng xạ của Fukushima đó, nó có thể nó có khả năng diệt hết cái dân Nhật ở trên cái hòn đảo Nhật. Thế mà chính phủ họ nghiêm túc, họ làm việc, họ thử, tức là cái gì mà
nghiêm
họ
chỉnh
không có...
Vâng,
rất là nghiêm chỉnh thử. Khi mà họ đã thử thì mình không có lý do gì mình nghi ngờ. Tại vì mình biết cái sự sống còn của dân Nhật là do cái thử nghiệm như vậy. Cho nên khi mà họ đến tận nơi nhá, muối ngồi muối nghiên cứu những cái sổ sách của họ, nói chuyện với những người đi thử, rồi nói chuyện với người hàng trà, muối thấy là không có cái chỗ nào mà có thể nghi ngờ. Từ cái ông mà làm việc ở dưới đất đó, làm việc ngoài ruộng hàng ngày đó, cho đến cái ông inspector, cái ông đi thử nghiệm, cho đến những cái khoa học gia trong phòng thí nghiệm, muốn nghĩ là có thể tìm được họ là qua cái thời gian mình đi với họ. Cho nên khi mà họ đóng cái dấu đó thì mình có thể tìm được. Và gần đây nè, có một cái sự kiện xảy ra ở bên Mỹ, tức là chính phủ Mỹ, cái này là thời trước nhé, chính phủ ông tổng thống trước chứ không phải ông tổng thống này, tháng 9 năm ngoái nó ra một cái lệnh là bây giờ tất cả những cái hãng Mỹ mà nhập hàng, nhập cảng thức ăn trên toàn thế giới thì sẽ qua Mỹ phải làm USDA Certified Organic, tức là qua cái giai đoạn đóng cái dấu bên Mỹ lại. Thì khi đó muối từ chối là tại vì sao? Tại vì cái hệ thống bên Mỹ ở chính phủ trước đó nó quá lỏng lẻo, nó làm cái kiểu đó là để lấy thêm tiền vô chứ cũng không có ích lợi gì hết. Tại vì muối mang trà về mình có làm gì nữa đâu, mình không thêm không bớt cái gì cả. Mà bây giờ bắt mình đóng một đống tiền, làm bao nhiêu là giấy tờ, lấy mất tự do của mình đi. Muối từ chối, muối bảo là đối với tôi cái con ấn của người Nhật đủ rồi. Còn đối với trà Hà Giang chẳng hạn, thì khi mà muối đem về phòng thí nghiệm không phải của chính phủ nhưng mà của những cái phòng thí nghiệm nó gọi là thành phần thứ ba đó, third party testing, tức là không phải là người sản xuất mà cũng không phải là người tiêu thụ dùng, mà là một cái cơ quan
độc lập,
có tiếng tăm, cơ quan độc lập thử lại. Thì trà Hà Giang cho tới ngày hôm nay thì sạch. Trong tương lai mình đem cái gì vào mình phải thử, tại vì mình không biết ai làm cái gì đó. Trà Đài Loan cũng vậy, mình có thử lại.
Cái vụ certify đó Măng cũng được biết một trường hợp khác là ngày xưa Măng có cái trại mua thịt ở Ottawa. Thì cái gia đình đó họ nuôi đủ thứ con đó, rồi họ giết thịt họ bán đó. Rồi họ cũng nói là chúng tôi cho thú của chúng tôi ăn cái gì chúng tôi biết, thành ra chúng tôi không có cần phải đóng cái tiền đó nữa, nó nhiều tiền quá. Họ có nói một số tiền bao nhiêu đó, cả một năm bao nhiêu đó, mà tiền thực phẩm của mà mấy con nó bây giờ nó cũng đắt nữa, nếu mà cứ trả hết những cái chi phí đó thì bán đâu có được, bán cao quá thì người dân làm sao người ta mua được. Thành ra cái giá thành người ta khó, cho nên người ta phải làm cái chọn lựa đó. Và mang vào trên cái website, mấy người đó có làm cái website và nói rằng nếu mà cần á thì chúng tôi sẽ cho xem chúng tôi mua thức ăn organic như thế nào cho thú của chúng tôi ăn. Thì đó là một cái cách để certify rồi. Thành ra trường hợp của muối không phải là trường hợp độc nhất đâu.
Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là cái trách nhiệm mà xét xem cái thức ăn đó có thật sự là như vậy không, đó là ở người tiêu dùng, ở người mua. Chứ đừng giao phó cho chính phủ.
Miễn thuế cũng kỳ. Công ông bà cao, nghĩa là tất cả những thế hệ trước, thời ông bà và ông cố nội của mình, ai cũng trồng organic, đâu có chimic gì đâu, chỉ đúng có rồi. Thế chiến thứ nhất, thứ hai nên mới lòi ra các thuốc đó. Thì ngày xưa các cụ mình hoàn toàn là trồng một cách hữu cơ, đúng không?
Đúng rồi.
Bây giờ mới bày ra là phải hữu cơ, rồi ghi giấy, rồi đóng tiền, đóng thuế lung tung beo, mình thấy kỳ cục ghê. Những người mà họ chuyên môn làm theo truyền thống từ ông đời cha ông, cách họ trồng, họ nuôi, họ làm trước bây giờ vẫn là hữu cơ thôi mà.
Nhưng mà một nguyên tắc đầu tiên á,
nhiều khi mình sống ở trong cái một cái thế giới mà càng ngày nó càng hỗn loạn, chẳng biết ai mà tin.
Không phải, nhưng mà
mình mới đặt cái nền tảng là phải tin được nhau.
Không, nhưng mà nó cũng có một số nguyên tắc.
Nó chỉ tin cái lời nói không. Mình sẽ xem cái chương trình mà làm việc nó như thế nào, cái chương trình sản xuất như thế nào.
Nó nhưng mà nó cũng có một số nguyên tắc.
Mình ý thức được.
Nó cũng có một số nguyên tắc. Là mình có nói thật là Măng cũng nhúng tay Măng trồng cái vườn láo lếu của Măng mấy chậu này chậu kia thôi, nhưng mà chừng chục năm nay thì Măng cũng học hỏi được rất là nhiều. Măng hiểu là nếu muốn trồng hữu cơ đó, là mà trồng sạch đó, không thể nào trồng nhiều được. Một cái cà chua đó mà đã bán khắp nơi nước 50 mấy tiểu bang Mỹ mà ê hề ra ai cũng có mà ăn đó, thì chắc chắn không thể nào hữu cơ mà như nhau được. Cái mà sản xuất mà ê hề ra đó là biết chắc chắn là nó không thể nào có cái phẩm chất như mình muốn, mà nó là hữu cơ như là mình hiểu. Thành ra nếu có đóng con dấu gì thì đóng trên trang nữa, mà Măng thấy cái mặt hàng như vậy là Măng biết nó giả, không thể nào mà thật được. Măng đi chợ cuối tuần, mà chính cái người chồng họ đem đến họ bán, họ có vài sọt thôi, mình nhìn khác hẳn với một mấy cái người xì đó. Họ có trại mà chắc là họ chỉ là người làm công thôi, mấy người chủ trại họ chỉ có trả tiền thôi, để mấy người xì bưng ra bán mà trời ê hề, một cái sạp của họ nó không biết bao nhiêu chục thứ, làm sao mà trồng hết những thứ đó được. Mình chỉ có mẩu đất nhỏ để trồng này kia thôi, măng đã từng ăn rau trại rồi ở Gatineau rồi, măng biết là không thể nào mà là ê hề đến như thế được. Thành ra cái một cái dấu để mà thấy được á, là đồ mà nếu mình muốn thật sự sạch đó là như vậy đó. Nếu mà nó ê hề quá là chắc chắn không thể có rồi.
Đó, thành ra là cái trái nó to quá, cái quả nó to quá.
Nó quá đẹp, nó quá đẹp. Không mà nó quá đẹp, nó không có lỗi, không có gì hết trơn á. Nó quá đẹp.
Thì đó là cái hiểu biết mà mình học.
Yeah.
Hiểu biết học được qua kinh nghiệm. Có.
Đó, thành chứ ra nếu mà cái trà mà nếu mà mình trở lại chuyện trà, mà nếu mà muốn mà có thấy trà mà nó bán như là khắp nơi, ví dụ cái trà cái gì Kumi của Pháp á, mà hồi mà nó quảng cáo là của Nga, mà hồi đó măng cứ tưởng là của Nga, té ra của Pháp, mà khắp nơi trên thế giới ê hề tiệm nào cũng có hết, làm sao mà có thể hữu cơ được. Khó lắm.
Đó là dạ, cái đó là cái dòng trà mà kỹ nghệ đó, tức là đó. Đưa trà về mua cân bằng tấn chứ không phải là cân bằng kilo nữa. Và khổ đó, cái là đó. những người mà bắt tay và làm từ lúc trồng cho đến lúc sao tầm ở trong nhà máy đó là họ không có đủ sống, nghèo khổ lắm. Thì làm sao mà làm ra bao nhiêu là chính phủ đi bưng bê đi rồi cho đấu giá, tức là cái giá thấp nhất, thành ra nếu mà họ không đủ ăn thì làm sao họ làm trà ngon được.
Mà không những làm như vậy mà còn phải yêu cái là thích cái chuyện mình làm nữa cơ chứ, đâu có phải chỉ có làm thì ấy không được. Mang nhớ ra cái câu chuyện của một cái mới thấy trên trên Facebook nè, là có một cái tiệm trà đó, hai vợ chồng người Hoa ở Chợ Lớn ở bên Sài Gòn đó, mà họ đã làm từ mấy chục năm nay, ông đã bảy mấy tuổi rồi, mà cái tiệm đó là của ông của ông bà, xong chuyển qua bố mẹ gì đó, tới đời ông hình như là đời thứ ba luôn đó, mà ông vẫn làm và ông vẫn là ông sao trà lấy đó. Ông cũng nói là ông phải sao bằng bằng lửa gas, bằng lửa chứ không có làm kiểu khác được. Nếu làm theo kiểu công nghệ thì khỏe hơn, làm được nhiều hơn, nhưng mà ông thấy là thôi, ông không muốn làm như vậy, ông muốn làm y như truyền thống, làm cổ truyền theo cái cách cổ truyền của gia đình ống từ hồi nào đến giờ, bảy cái giống trà, cái cách làm nó theo 900 năm á, mà ở ở ở bên Chợ Lớn bên Sài Gòn vẫn còn. Trời ơi, biết khi nào mà mình tiếp xúc được với mấy người đó để thử ha.
Vậy vậy.
Có gửi cho
như là người gọi như là những người Hoa Minh Hương đó, họ có cái nghề.
Dạ.
Nghề gọi như là nghề thuốc á, vừa thuốc vừa trà đó,
đó.
Họ biết hết
đó,
họ có nguồn tốt nữa cơ.
Đó mà không biết
cái nguồn tốt là họ giữ cho nhau nhá, mà cái nguồn nào mà
không biết bên Việt Nam có nguồn tốt không, không
dễ
nha.
Hơn, mà nha, thế này dễ mua hơn thì họ mới bán ra ngoài, còn cái nào mà tốt là họ
giữ cho nhau, bán cho chừng chục người là hết rồi.
Có để nhiều để bán đâu.
Đúng rồi
tốt đồ ngon hiếm,
đúng rồi
thành ra thành ra nếu mà quý vị mà các bạn mà muốn uống trà tốt đó, thì mình thấy cái người nào làm ăn chân chính mình phải ủng hộ họ. Chứ làm trà vất vả lắm. Mà nếu mà bán ra thị trường mà không có đủ sống đó, thì cũng chẳng ai bán đâu.
Làm gì mà chân chính cũng vất vả hết trơn.
Đó là cái đường hướng của gia đình muối đó. Là những cái trà này là họ bán với mình thì mình phải đi với họ chặng đường dài, chứ không phải là có trà rồi mới mua về. Nhiều khi họ mất mùa thì mình làm sao? Đó. Mất mùa thì mình phải mua cái giá thật cao để cho họ họ vượt qua cái lúc khó họ sống, thành ra.
Vậy.
Mà không biết trà nó chịu nóng hay nó chịu lạnh ta, nếu mà trồng á, hình như là phải lạnh.
Khí hậu phải ôn hòa. Ở xứ nóng á, là xứ nhiệt đới hay là vùng gần nhiệt đới đó, thì phải trên núi cao thì trà ngon hơn. Nhưng mà ngược lại có những cái trà như là cái trà Sun Rouge mà tụi mình đã đều được uống đó, nó phải nóng. Nóng mà cái ánh mặt trời nó gay gắt thì nó mới tiết ra cái chất antioxidant đó cho mình.
Măng thấy
chỗ lạnh, cái chỗ mát ôn hòa thì lại không có cái trà đó.
À, mà măng thấy là uống mà không cho chanh vào nó khác, chắc nó có hiệu quả khác. Mà uống mà cho chanh vào nó cũng khác thì chắc nó phải có hiệu quả khác ạ.
Cái công dụng của nước chanh nó hay lắm nhá. Nó không phải là cho mình axit không đâu. Cái chanh là cái ông khoa học gia Gary Williams mà tụi mình hay nói chuyện với nhau đó. Ông mới khám phá ra cái quả chanh là một cái thứ trái cây duy nhất mà nó có cái ionic charge, nó đi ngược lại với tất cả, nó là negative positive charge, tức là dương đó.
Nó là base
Nó
chứ không, nó
vào
không phải acid, nó thành base.
thì nó vào, dạ, nó vào trong cơ thể mình, nó mới chạm với lại những cái thức ăn khác, nó gây cái thân nhiệt cho mình,
Nó
nó
thành
cho mình cái năng nhiệt để
nó
mà phục
kiềm.
hồi sức khỏe, giữ sức khỏe mà có năng nhiệt hoạt động đó. Thì giờ uống nước chanh tốt lắm nhé.
Nó vô người mình, nó thành kiềm chứ nó không còn acid.
À, đúng rồi.
Cái
Cái độ
đó.
kiềm hay axit cũng là một cái vấn đề thôi. Cái vấn đề chính đó là cái ion đó, ionic charge đó. Thành ra uống trà sân gù với lại nước chanh là đúng lắm. Hay là trà gì uống với nước chanh cũng tốt hết đó. Thì cứ nào các
Có
mà
cháy chanh rồi mình cứ để đó,
mỡ.
mình cứ vắt vài giọt khi nào mình uống mà.
À, nó có
nó vừa
cữ với
thanh
các
vừa
mỡ.
mát
Vậy, dạ, có cữ đó.
có
À, có
cữ
cữ.
Nhưng mà tức là không phải là pha một bình lớn rồi để uống cả ngày.
Vâng, không
Không
phải
có
lúc
đâu
nào uống
mà
cốc đó thì mình giữ cái nước ở trong quả chanh, mình chỉ khứa nó ra chút, mình lắc chút thôi. Hồi miến nhớ kỷ niệm hồi xưa còn bé, mẹ với lại bác gọi tên là bác Đài, bác ấy là ăn chay trường, sáng là ngủ dậy ngay là 6 giờ sáng thiền cho tới 7 giờ, thế là xuống nhà rửa mặt đánh răng xong xuôi hết ra là bác pha một ly nước chanh, có mỗi ngày đều đặn như vậy nha. Mình cứ ngạc nhiên từ bé,
Tốt lắm á.
sau này đọc sách ra mới hiểu là chanh tốt, mà bác nghe là thiền đã thấy tốt rồi, nước chanh là đã thấy tốt rồi. Thấy một người sống cạnh mình mà có gương như vậy mà mình chưa học là mình cũng dốt thôi. Bây giờ mình cố gắng sáng nào cũng uống một tí chanh. Đúng rồi.
Cố gắng của Măng á hả, là đi mua chanh xong để quên tủ lạnh hoài không uống.
Măng có nhiều thú khác quá là quên. Làm cái gì mà mình biết tốt nó thành cái thói quen là cũng phải phải ý thức được đó, mình phải định tâm là mình biết như vậy đúng, mình phải cố gắng mình làm
Đúng rồi, phải có cái
cho
định
cái
tâm.
thương. Bác Đài thì bác sống như vậy nhưng mà bác không có cái tài quảng cáo giống như muối.
Không phải đâu.
Bác cứ lặng lặng bác làm thôi.
Măng nghĩ là
Đầu
tại vì
muối mà có tài quảng cáo thì cũng
Măng nghĩ là bây giờ
nghe cũng được.
mình có nhiều lựa chọn quá. Đi ra chợ đó mua nhiều thứ về mà nhiều khi đâu ăn hết đâu. Thế mà Măng thấy là tại vì có nhiều lựa chọn quá cho nên mình mê mê bỏ qua cái này, thay vì có quả chanh Măng có quả quýt mình có này kia, mà cái bụng mình nó tí xíu à cứ nhét cái này kia vào là cái kia đâu có nhét vào được nữa, thành ra quên là vì mình có những thứ khác, thành ra mình ăn uống
Đúng
lung
rồi.
tung thành ra nhiều khi
Thành ra
mình phải đơn giản hóa bớt cuộc sống của mình lại.
đúng rồi, chắc phải đặt ưu tiên rồi, cái gì mà ưu tiên thấp quá thì mình không làm đến.
Đúng
Giống như là bây giờ già rồi, nhiều khi mình đặt ưu tiên 3-4 điều, giỏi lắm làm được một.
Ưu tiên của Măng là ăn uống đàng hoàng. Măng rất sợ đi ăn tiệm và vớ vẩn, sợ lắm. Ăn ở nhà là sung sướng lắm
Vâng.
à. Chứ còn mà đi ăn sang cách mấy cũng không bằng ăn ở nhà hết á. Mình nhiều khi ở nhà mình chỉ cần bát cơm với nước rau luộc ăn thôi là đã thấy thích rồi. Tại vì cái rau của mình nó cũng không phải là rau bình thường, cũng phải là trồng đàng hoàng tử tế. Hôm nay mình nói chuyện lâu rồi nha. Hôm nay miến miến là miến có học được gì nhiều
Cứ
không?
muối quảng cáo như vậy là mình mê trà rồi, thành ra bây giờ Măng nói là mình hết chương trình thì mình xin kết nhé. Vâng. Vâng, thế mình quảng cáo kiểu nhà quê như thế này thì hy vọng là tụi mình nhớ là cái điều kiện tiên quyết đó là phải tin tưởng lẫn nhau. Mà tin tưởng là không phải khơi khơi mà phải xét cho kỹ, phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm.
Và phải
Còn
có
bây giờ
quyết
ta
tâm.
lười lắm, ta chỉ bấm vào Chevivo cơm của muối thôi là xong rồi. Muối đã làm tất cả công việc đó trong vòng 10 năm, 20 năm rồi. Thì cứ cứ đi theo cái dấu đó thôi là cho nó gọn.
Thế tụi mình thì cũng may phước là có
một nhóm nhỏ, cho nên mỗi người một phương diện, chứ cũng không có thể bao quản được hết đâu. Mỗi người làm một việc thì mình chia sẻ với nhau những thứ mà mình học hỏi được đó.
Thì ít nhất là về cái trà là bây giờ là mang yên tâm là mình biết ở đâu được và uống được như thế nào được. Chứ còn thật ra là nó mênh mông, mình đi vô chợ mình không biết mua cái đại mà bao nhiêu tiệm trà nữa, nó mênh mông. Mình không biết đường nào mình mò mà cứ mua 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 về xong vứt đó, rất là phí tiền, không uống không không hết được. Tại vì nó không có ngon. Kỳ trước cũng đã nói rồi, thành bây giờ là có biết cái nguồn tốt rồi ấy, thì là tha hồ yên chí.
Vâng, thế thì muối tha hồ chào hàng với các mợ nhé.
Đúng, không có gì ngon
là... có món gì ngon là về gọi các mợ trước.
Đúng rồi.
Nghe là lần sau muối nói làm sao về cái vụ trà mà tiểu đường đi, trà chữa tiểu đường như thế nào.
Ok, hẹn nhau lần sau.
Dạ, hẹn nhau lần sau nói trà về
nói
về
rõ cái cách họ làm như thế nào mà mình mang về, mình phải pha uống như thế nào cho nó hiệu nghiệm.
Dạ, dạ, rồi, ok, rồi, cảm ơn Miến, cảm ơn Muối.
Cảm ơn Mang, cảm ơn Muối, thế bây giờ mình kết nha, mình kết chương trình hôm nay.
Cảm ơn các mợ.
Thì Miến cũng mời thính giả cũng nghe là nhạc sĩ Kitaro với bài Silk Road. Thì cái bài đấy cũng là lời, cũng có là tiếng sáo, nhưng mà mình sẽ tưởng tượng được như là vừa uống trà nhá, vừa được hưởng cái hương trà, nó đưa mình tới những cái phương trời xa lạ, nó làm cho mình khám phá một thế giới rất là bình an, rất là thanh thoát, và mình có một cái cảm giác hạnh phúc thôi. Cái bài này nó đặc biệt ở cái chỗ đó. Thành ra mình chia tay nhau với lời chúc hạnh phúc với nhau nhé. Vâng,
rồi.
Cảm ơn Măng.
Chúc mọi người sức khỏe, vui khỏe nhé.
Thương nhiều.
Xin cảm ơn quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.